cổ đức xưa thường hay nói: phú quý không giữ được quá ba đời. Thế gian này bạn hưởng thụ vinh hoa phú quý, trên thực tế nói cho bạn biết, đó là giả chứ không phải là thật. Vì sao vậy? Bạn có thể giữ vinh hoa phú quý được bao nhiêu lâu? Chúng ta hãy bình lặng mà quan sát, đọc lịch sử xem người xưa, bạn lại xem cuộc sống hiện tại, những người đại phú đại quý, họ có thể giữ được bao nhiêu lâu? Có rất nhiều người khi trung niên thì phát đạt, khi già thì lại suy bại. Có người cũng không tệ lắm, có thể hưởng thụ được cả đời, nhưng đến đời sau thì không còn nữa. Rất nhiều, rất nhiều. Cho nên cổ đức xưa thường hay nói: phú quý không giữ được quá ba đời. Đây là ngày trước. Hiện tại trong một đời mình còn không giữ được. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều rồi. Đặc biệt là người làm quan, làm quan lớn, đến những năm cuối đời thì cuộc sống rất đáng thương. Khi còn tại vị đương quyền, đây là ngày trước tôi đã thấy qua, giúp việc trong nhà có đến mười mấy người, hô một tiếng bao nhiêu người già. Đến khi về già, khi suy bại rồi, tự mình phải xách giỏ đi chợ mua rau. Tôi thì nghĩ ông ngày trước có nằm mơ cũng không nghĩ đến là ông sẽ ra nông nổi như ngày hôm nay. Rất nhiều người như vậy. Nguyên nhân là gì? Trong đời quá khứ, việc tu tích phước báo có hạn. Khi bản thân hưởng phước mà lại không biết tu phước, hưởng phước tạo nghiệp đã làm tổn giảm phước báo, cho nên đã nhanh chóng hết phước. Lúc cuối đời, trong Phật Pháp chúng ta gọi là hoa báo. Cuối đời không tốt thì bạn liền biết được họ đời sau sẽ không tốt. Từ chỗ này bạn có thể nhìn thấy được đời sau của họ. Người học Phật chúng ta thì không giống như vậy. Người học Phật biết được nhân quả ba đời. Chúng ta ở trong đời này nỗ lực tu tâm thanh tịnh, tu tâm thiện. Cho nên trong hai năm gần đây, tôi đặc biệt đề xuất thuần tịnh thuần thiện. Nhiều năm qua chúng tôi đề xuất là chân thành thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hiện tại thì chúng ta lại nâng lên một bậc, phải đem chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi nâng lên thành thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta nắm chắc phần giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh thì nói đó là quê nhà của chúng ta, nơi đó là nhà của chính mình, là tình hình sinh sống của ngôi nhà của mình. Vì thế hiện tại chúng ta không cần phải tranh giành với người ở cõi nơi này. Tranh giành với người ở đây thì chúng ta không thể về ngôi nhà này được. Vậy không được nữa, không cần tranh với họ, buông xả tất cả. Các vị cần thì cứ lấy hết đi, tôi chẳng cần nữa. Nhà của tôi ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tranh với họ để làm gì? Chúng ta được đại tự tại, những ngày tháng này trải qua thật thoải mái, thật là tự tại. Cho nên mọi thứ cứ tùy duyên mà không phan duyên.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này
đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.